Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 27 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thầy giáo Mỹ bị mời làm việc vì xúc phạm cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tổng thống Trump quảng bá chính sách nước Mỹ trên hết tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos. Trung Quốc không phản đối vụ tàu sân bay Mỹ đến Đà Nẵng. Và ít nhất 41 người chết trong vụ cháy bệnh viện ở Hàn Quốc.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu, 26 tháng 1, thúc đẩy thông điệp nước Mỹ trên hết ở nước ngoài, cùng lúc có tin ở Mỹ rằng ông đã cố sa thải công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Trong bài diễn văn đọc tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, ông Trump không đề cập tới bản tin gây chấn động rằng ông đã hạ lệnh sa thải ông Mueller, người đang điều tra những cáo buộc có sự cấu kết giữa ban vận động bầu cử của ông Trump với Nga vào năm 2016, và cáo buộc cho rằng Tổng thống Trump đã cản trở công lý. Thay vào đó, ông tập trung bám sát bài diễn văn đã soạn sẵn, nhấn mạnh đến các điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh sinh lời ở Hoa Kỳ. Ông Trump tuyên bố, bây giờ là lúc tốt hơn bao giờ hết để làm ăn ở Mỹ. Ông khẳng định nghị trình chủ đạo nước Mỹ trên hết của ông không ngăn cản ông thương lượng các hiệp định thương mại song phương, với điều kiện là các hiệp định này phục vụ các lợi ích của nước Mỹ. Ông Trump tìm cách chào mời các doanh nghiệp tầm cỡ toàn cầu để đổ thêm tiền đầu tư vào Mỹ. Ông phát biểu, nước Mỹ đang phất cờ trở lại và bây giờ là thời điểm để đầu tư vào tương lai của nước Mỹ. Ông đơn cử các biện pháp cắt giảm thuế, cải cách luật pháp và các nguồn năng lượng mới. Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố rằng các chính sách phải tập trung vào việc cải thiện điều kiện cho những người bị bỏ quên, một chủ đề trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của ông. Ông nói, khi nhiều người bị bỏ quên, thế giới trở nên rạn nứt. Chỉ có lắng nghe và đáp lại tiếng nói của những người bị bỏ quên, chúng ta mới có thể tạo ra một tương lai tươi sáng mà tất cả mọi người thực sự cùng hưởng chung. Các quan chức Tòa Bạch Ốc nói bài phát biểu của ông Trump ở Davos phần nào cũng là khúc dạo đầu cho bài diễn văn về tình trạng liên bang đầu tiên của ông sẽ đọc trong tuần tới tại Washington. Bài phát biểu của ông Trump ở Davos không thảo luận một cách thẳng thắn về các vấn đề mậu dịch, kể cả quyết định rút ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, đã khiến Hoa Kỳ bị gạt sang bên lề trong khi tăng cường vai trò của Trung Quốc và các nước khác. Đầu tuần này, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã nhân dịp xuất hiện tại Davos, thông báo việc hoàn tất thỏa thuận TPP mà không có Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông Trump tuyên bố chính quyền của ông sẽ cân nhắc việc thương lượng các thỏa thuận thương mại ở vùng Thái Bình Dương, hoặc là riêng rẽ với từng nước, hoặc có thể là một số nước nếu các thỏa thuận đó phục vụ các lợi ích của tất cả các bên.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Sáu bác bỏ bản tin nói rằng ông đã hạ lệnh sa thải công tố viên đặc biệt Robert Mueller hồi tháng 6 năm ngoái, nói rằng đó là tin vịt. Báo New York Times hôm thứ Năm 25 tháng 1 tường thuật rằng ông Trump đã ra lệnh, nhưng sau đó lùi bước sau khi luật sư Tòa Bạch Ốc đe dọa sẽ từ chức, chứ không tuân thủ chỉ thị của ông. Trả lời những câu hỏi của các nhà báo ở Davos sau khi báo New York Times đưa tin, Tổng thống Trump nói, tin vịt, các bạn ạ, toàn là tin vịt. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một thầy giáo dạy tiếng Anh người Mỹ vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông gỡ giấy mời làm việc vì xúc phạm cố đại tướng Võ Nguyên Giáp trên mạng Facebook. Báo Tuổi Trẻ chiều ngày 26 tháng 1 loan tin Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có giấy mời ông Daniel Hauer, chủ tài khoản Facebook Daniel Hauer, đến làm việc vào sáng ngày 31 tháng 1 tới sau khi bị nhiều người chỉ trích vì dùng lời lẽ đùa cợt xúc phạm cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tờ báo nói rằng những thông tin mà thầy giáo dạy tiếng Anh đăng tải vi phạm pháp luật Việt Nam, một số lời bình luận có phần thiếu phù hợp với văn hóa Việt của ông Daniel Hauer trong một nhóm trên Facebook xoay quanh nội dung người hâm mộ Việt thể hiện kỳ vọng vào chiến thắng của đội bóng U23 Việt Nam. Chiều ngày 26 tháng 1, nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định Bộ Ngoại giao Việt Nam không đưa ra thông báo trục xuất ông Daniel Hauer trước hiềm trận chung kết U23 châu Á như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Báo Người Lao động hôm 26 tháng 1 cho biết ông Daniel Hauer từng cộng tác với Trung tâm Ngoại ngữ Language Link Việt Nam từ tháng 7 2013 đến tháng 10 2016. Sau đó, ông hợp tác với Trung tâm Tiếng Anh Elsa Speak ở Hà Nội để thực hiện một chương trình khuyến mãi. Tuy nhiên, Elsa Speak đã tuyên bố chấm dứt hợp đồng với ông Daniel kể từ ngày 26 tháng 1. Lời bình luận của ông Daniel Hauer là để đáp lại lời của một người Việt Nam nói rằng sẽ xăm hình lá cờ Việt Nam trên ngực nếu đội tuyển U23 Việt Nam giành chức vô địch. VOA không đăng lời của ông Daniel chiếu theo các quy định sử dụng ngôn ngữ của đài. Báo trong nước nói câu phát biểu của ông Daniel Hauer nếu được dịch ra mang một hàm ý khá tục tiểu, đặc biệt đụng chạm tới vị tướng tài được cả dân tộc Việt Nam tôn kính. Vì thế đã nhanh chóng phải đối mặt với các làn sóng phẫn nộ dữ dội từ cộng đồng mạng Việt Nam. Trên mạng Facebook cá nhân của ông Võ Thành Trung, một người mà báo Thanh Niên khẳng định là cháu nội của đại tướng Võ Nguyên Giáp, vào ngày 25 tháng 1 nói rằng ông Daniel Hauer đã có những lời lẽ xúc phạm gia đình ông trên mạng xã hội khi mỉa mai đội tuyển U23 Việt Nam và so sánh hình ảnh một cách khiếm nhã. Người mẫu Vũ Hà Anh hôm 26 tháng 1 cũng có phản ứng mạnh. Cô nặng lời chỉ trích ông Daniel trên trang Facebook về những cợt nhã bẩn thỉu và vô học. Thầy giáo người Mỹ hôm 26 tháng 1 cũng đã đăng một đoạn video để giải thích và xin lỗi về vụ việc này, tuy nhiên vẫn không nhận được sự tha thứ từ cộng đồng mạng. Trong video xin lỗi, ông nói thêm, ở Mỹ, việc lôi ông George Washington hay bất cứ ai nổi tiếng để đùa như thế này cũng chẳng có ai quan tâm. Ông Daniel Hauer có vợ tại Việt Nam và đã sống tại Việt Nam từ 5 năm nay. Hôm 26 tháng 1, Trung Quốc lên tiếng nói rằng không phản đối chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ đến Đà Nẵng dự kiến vào tháng 3 năm 2018. Hãng tin Reuters trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xương Oánh hôm 26 tháng 1 nói rằng Bắc Kinh không phản đối chuyến thăm dự kiến của một tàu sân bay Mỹ đến Đà Nẵng, miễn là những việc hợp tác như thế có lợi cho hòa bình ổn định khu vực. Khi được hỏi liệu Trung Quốc có lo ngại gì về việc hàng không mẫu hạm Mỹ đến Việt Nam, bà Oánh nói rằng Trung Quốc luôn vui mừng khi chứng kiến các quốc gia tăng cường hợp tác một cách hữu nghị. Hãng tin AP nhận định chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ có phần chắc sẽ làm Trung Quốc tức giận vì đây là một động thái quan trọng của Mỹ nhằm tăng cường sức mạnh quân sự trong khu vực. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc Đại học George Mason, bang Virginia nói với VOA rằng thông thường Trung Quốc phản ứng rất dữ dội về những động thái quân sự của Mỹ ở Biển Đông.
Về Bắc Kinh thì đó trước hết là về cái vụ mà trước đó vài ngày là khi hải không tuần tra bảo vệ cái tự do hàng hải thì nó phản ứng rất là dữ dội. Nó bảo đây cũng có thể là dịp anh bắt tôi như vậy thì tôi sẽ quân sự hóa, tức là nó không quân sự hóa. Bây giờ anh dí tôi vào trường hợp tôi phải về đề phòng thì đã nói nặng nề lại rồi. Theo tôi biết là trong cái vụ mà đối thoại Shangri-La đầu tháng 6 đó, thì Trung Quốc, người phát ngôn, người gọi là representative đại diện Trung Quốc đó, có những hành động rất là cứng rắn. Họ nói họ là sẽ không thể nhân lượng ở Biển Đông và họ chuẩn bị sẵn sàng để có thể thắng Mỹ nếu trong các cuộc chiến tranh xảy ra.
Trước chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis tới Việt Nam, Tân Hoa Xã nhận định ông Jim Mattis đang mưu tìm một mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hà Nội bằng việc tăng cường mối quan hệ giữa quân đội Việt Nam và Hoa Kỳ. Giáo sư Carl Thayer thuộc Viện Quốc phòng Úc nhận định với VOA rằng tàu sân bay này sẽ cập cảng Tiên Sa, nơi trước đây là căn cứ hải quân của Mỹ ở Đà Nẵng trong chiến tranh Việt Nam. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ICS nói với VOA rằng chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam sẽ là biểu tượng cho hợp tác chiến lược Việt-Mỹ trong bối cảnh Trung Quốc đang trỗi dậy và thách thức trên Biển Đông.
Con tàu không chỉ dừng ở ngoài khơi nữa mà nó cập cảng, thì tạo ra nó là một thông điệp về cái sự gần gũi, sự tin cậy càng ngày càng lớn giữa hai nước về mặt chiến lược, và nó cũng là một cái biểu tượng cho các cái quan hệ ngày càng phát triển giữa hai nước trong bối cảnh mà giữa hai bên càng ngày càng có các cái sự tương đồng về mặt lợi ích chiến lược càng ngày càng lớn trong bối cảnh Trung Quốc đang trỗi dậy và thách thức các cái lợi ích của hai bên, đặc biệt là trên Biển Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis hôm 25 tháng 5 cho biết là dự kiến tàu sân bay Mỹ sẽ thăm cảng Đà Nẵng vào tháng 3 năm nay.
Kết thúc chuyến đi thăm Việt Nam và trên chuyến bay về Hawaii, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis gửi lời chúc may mắn đến đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam trước thềm trận chung kết gặp U23 Uzbekistan tại Thường Châu, Trung Quốc. Phóng viên của VOA William Gallo trong đoàn nhà báo Tháp Tùng cho biết vào tối ngày 26 tháng 1, tướng Mattis nói với đoàn báo chí đi cùng rằng: "Chúng tôi chúc may mắn cho đội bóng đá quốc gia Việt Nam khi họ bước vào trận đấu lớn." Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có chuyến công du đến Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 1 để thúc đẩy hợp tác song phương. Sau các cuộc thảo luận làm việc với các giới chức Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hiện nay gần gũi và ngày càng gần gũi hơn. Ông Mattis nói, "Mọi chuyện đều tích cực, minh bạch và thân mật. Chúng tôi tìm thấy nền tảng chung, không nước nào thích bị coi như một thuộc địa. Chúng ta là những đối tác cùng chí hướng, chia sẻ các giá trị về tự do và trật tự quốc tế, pháp quyền, luật pháp quốc tế trong ngữ cảnh này là tự do hàng hải ở Biển Đông, Biển Hoa Đông." Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác nhận đang hoàn tất về chi tiết cho chuyến thăm của hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ đến Việt Nam vào mùa xuân năm nay. Trong hai ngày ở Việt Nam, tướng Mattis cũng ghi nhận sự phấn khích của người Việt Nam vào thời điểm đang diễn ra giải vô địch U23 châu Á. Trong đó, đội tuyển Việt Nam đã lập được kỳ tích khi tiến vào trận chung kết để tranh tài với đội tuyển Uzbekistan. Nhận xét với các nhà báo đi cùng, tướng Mattis nói, "Những bạn nào đã ra đường, tôi chắc các bạn đều thấy sự phấn khích trên màn hình TV khi các bạn đi qua. Điều này rất tuyệt." Trong khi đó, đại sứ Hoa Kỳ vừa nhận nhiệm sở Việt Nam gần đây, ông Daniel Crittenbrink cũng tỏ ra thích thú với cơn sốt bóng đá tại Việt Nam. Trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam trước trận chung kết, đại sứ Mỹ gửi lời chúc may mắn đến các tuyển thủ và nói, "Tiến lên Việt Nam." Đại sứ Hoa Kỳ cho biết trên đường trở về sau bữa ăn tối, ông đã bị kẹt cứng trong dòng người đổ ra đường mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Qatar hôm 23 tháng 1. VN Express dẫn lời đại sứ Mỹ cho biết thêm rằng, "Tôi đã đập tay với có khi là tới 500 thanh niên Việt Nam và tôi rất mừng khi họ nhận ra tôi là đại sứ Mỹ." Trận chung kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam với U23 Uzbekistan sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ chiều giờ Việt Nam, ngày 27 tháng 1, tại sân vận động Thường Châu, Trung Quốc.
Cựu huấn luyện viên Rido nhắn nhủ gì đến tuyển U23 Việt Nam? Huấn luyện viên người Áo từng nhiều năm dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam nhận xét rằng đội tuyển U23 năm nay đẳng cấp và mọi chuyện có thể xảy ra. Trả lời VOA Việt ngữ, ông Alfred Rido nhận định rằng thành công của đội tuyển U23 Việt Nam rất tuyệt vời. Ông nói thêm, "Tôi rất vui khi xem họ thi đấu. Đây là một giải đấu không phải chỉ giữa các nước Đông Nam Á với nhau, mà các đội toàn châu Á nên rất khó khăn. Đội tuyển U23 lần này mạnh, có đẳng cấp và thêm một chút may mắn nữa, nhất là trong loạt sút luân lưu." Tuyển Việt Nam đã hạ Qatar sau loạt đá luân lưu 11m hôm 23 tháng 1 để lọt vào trận chung kết giải vô địch bóng đá U23 châu Á ở Trung Quốc. Trước đó, đội đã vượt qua các đối thủ được coi là mạnh khác như Úc, Syria và Iraq. Khi được hỏi ông muốn gửi lời nhắn nhủ gì tới các cầu thủ Việt Nam, cựu huấn luyện viên người Áo nói, "Tới nay, các cầu thủ đã cố gắng hết mình và đạt tới vị trí hiện tại trong một giải đấu rất khó khăn, nên giờ mọi chuyện đều có thể xảy ra." Ông nói thêm, "Họ có động lực, quyết tâm, sự tự tin và họ nên sử dụng động lực đặc biệt đó để giành chiến thắng. Họ nên gắng sức sử dụng vị thế đặc biệt hiện nay." Ông Rido từng dẫn dắt đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đạt thành tích cao tại các giải đấu ở Đông Nam Á. Nhưng ở tầm khu vực châu Á, ông mới chỉ dẫn dắt đội bóng tới tứ kết của Asian Cup năm 2007 sau khi thất bại trước Iraq. Về đối thủ Uzbekistan của Việt Nam, cựu huấn luyện viên này nhận định rằng đây có thể là đội mạnh nhất trong giải đấu này nếu nhìn vào kết quả thi đấu cho tới nay. Để lọt vào trận đấu chung kết với Việt Nam, đội tuyển U23 của quốc gia Trung Á này đã vượt qua các đối thủ như Nhật Bản và Hàn Quốc với tỷ số cách biệt. "Theo đánh giá từ xa của tôi, Việt Nam ở vị thế chiếu dưới trong trận chung kết," ông Rido nói. Tuy nhiên, ông nhắn các cầu thủ U23 Việt Nam, "Hãy cố gắng hết sức, hãy tập trung và không phạm các lỗi cá nhân. Nếu các bạn chơi tốt và cộng thêm với may mắn, mọi chuyện có thể xảy ra. Bóng đá là một bộ môn thể thao đặc biệt. Đôi khi đội chiếu dưới lại có thể giành chiến thắng. Tôi rất rất hy vọng. VOA Việt ngữ đã liên lạc đề nghị phỏng vấn với đương kim huấn luyện viên của đội tuyển U23 Việt Nam, nhưng không nhận được phản hồi. Báo điện tử VN Express dẫn lời ông Park Hang-seo nói về trận chung kết trong buổi họp báo sáng ngày 26 tháng 1 rằng cơ hội là 50-50. Ông Park cũng được trích lời nói thêm rằng chúng tôi không muốn làm người hâm mộ buồn và vì vậy đội sẽ phải nỗ lực vì người hâm mộ quê nhà. Theo quan sát của VOA Tiếng Việt, các trang mạng xã hội những ngày qua tràn ngập tin tức bóng đá cũng như trận chung kết vào ngày 27 tháng 1 tới. Nhiều fan, trong đó có cả những người nổi tiếng, đã bày tỏ tình cảm đối với các cầu thủ U23. Về phần mình, ông Rido cho biết ông luôn cảm thấy thoải mái khi làm việc ở Việt Nam vì các fan hâm mộ tuyệt vời, theo lời ông. Ông cho biết ông mong muốn quay trở lại Việt Nam trong tương lai, nếu không ở vai trò huấn luyện viên thì với danh nghĩa một khách du lịch.
Đội tuyển Việt Nam mấy ngày trước đánh bại Qatar. Trong loạt đá luân lưu nghẹt thở và tiếp tục chuỗi chiến thắng, được mô tả là kỳ diệu, để lần đầu tiên tiến thẳng vào vòng chung kết giải vô địch U23 châu Á. Trước thềm trận chung kết lịch sử của Việt Nam với đối thủ Uzbekistan, VOA Tiếng Việt nói chuyện với hai nhà báo của VOA tiếng Uzbekistan, am hiểu tình hình bóng đá nước họ để đưa ra dự đoán về trận cầu sắp tới. Mời quý thính giả theo dõi.
Anh dự đoán cuộc đối đầu giữa Uzbekistan và Việt Nam sẽ diễn ra như thế nào?
I didn't really watch the games, quarterfinal and semifinal games, but I was happy that Uzbekistan.
Tôi không xem trận tứ kết và trận bán kết, nhưng tôi mừng là Uzbekistan đánh bại cả Nhật Bản lẫn Hàn Quốc, hai cường quốc bóng đá ở châu Á, và đánh bại với tỷ số rất lớn 4-0 và 4-1. Ở Uzbekistan, người ta đang kỳ vọng rất nhiều là họ sẽ giành được cúp. Bóng đá rất được hâm mộ ở Uzbekistan. Chính phủ cũng đang giúp phổ biến nó và quảng bá nhiều hơn. Năm ngoái, Uzbekistan suýt chút nữa là lọt vào vòng chung kết World Cup 2018. Nhưng chúng tôi thất bại vào phút cuối và người dân cả nước rất thất vọng. Nhưng bây giờ thì có cơ hội để khơi lại tình yêu đối với đội tuyển quốc gia. Dù đây không phải là đội tuyển quốc gia mà là đội tuyển trẻ, nhưng anh biết đấy. Đội tuyển trẻ Uzbekistan lâu nay vẫn đá rất tốt. Đội tuyển U19 của chúng tôi cũng từng vô địch châu Á.
Người hâm mộ bóng đá ở Uzbekistan nhận định thế nào về trận chung kết với Việt Nam?
In general, Uzbekistan is considered one of the strongest teams in Asia. So always when there is a tournament in Asia, our people usually.
Nhìn chung, Uzbekistan được xem là một trong những đội mạnh nhất ở châu Á. Mỗi khi có giải đấu ở châu Á, người dân chúng tôi thường trông đợi kết quả tốt nhất. Họ kỳ vọng đội tuyển ít nhất là phải đi tới tận chung kết. Và việc đó đôi khi xảy ra. Vì vậy, người hâm mộ bóng đá đang rất vui. Một lý do mà người dân chúng tôi hào hứng hơn, hoặc kém hào hứng hơn theo một cách nào đó, là vì đội tuyển quốc gia Uzbekistan không chen chân vào được World Cup 2018. Họ thật sự đã có cơ hội rất tốt và đã đi thẳng tới trận chung kết. Nhưng họ đã thua. Vì vậy, người hâm mộ bóng đá rất thất vọng. Giờ đội tuyển trẻ này đang giành chiến thắng, và một xu hướng mà chúng tôi để ý thấy trong tất cả các cuộc bàn luận mọi người đều nói rằng chúng ta nên đưa lứa trẻ này vào đội tuyển quốc gia và nên thay thế hết các cầu thủ già bằng những cầu thủ trẻ này. Một điều nữa là chúng tôi thường giành chiến thắng trong các giải đấu trẻ, dù là U19 hay U23. Họ đã từng đoạt ngôi quán quân trong hạng mục này, nhưng không phải ở cấp đội tuyển quốc gia.
Vậy người hâm mộ Uzbekistan kỳ vọng ra sao với đội trẻ này? Họ đang nói gì trên mạng xã hội?
Họ chắc chắn là đang trông đợi một chiến thắng và không chấp nhận bất cứ thất bại nào.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam hôm 26 tháng 1 cho biết sẽ dùng chuyên cơ của một hãng hàng không Việt Nam để đón đội tuyển bóng đá Việt Nam U23 trở về sau trận chung kết gặp tuyển Uzbekistan tại Trung Quốc. Trong khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen ngợi và động viên thầy Park và toàn thể đội tuyển bóng đá U23. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho hay, ngay khi về đến Việt Nam vào trưa ngày 28 tháng 1, đội tuyển Việt Nam sẽ được đưa tới văn phòng chính phủ để diện kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Kế hoạch đón mừng này đã được thay đổi vào phút chót. Theo kế hoạch mới, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ giữ kế hoạch diễu hành bằng xe buýt 2 tầng, mui trần sau khi xuống sân bay để chào người hâm mộ như cũ, nhưng chỉ đi khoảng 1 cây số, sau đó sẽ chuyển sang xe buýt bình thường để về trung tâm Hà Nội. Sau khi kế hoạch tiếp đón bằng chuyên cơ được duyệt, đội tuyển U23 đã hủy toàn bộ vé máy bay đã đặt trước đó để về Việt Nam. Vào tối cùng ngày, đội tuyển U23 sẽ tham dự gala mừng công, được giới thiệu là hoành tráng do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tại Sân Vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Đang tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 25 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Ấn Độ ở New Delhi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư cho đội tuyển U23. Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã mang bức thư bay thẳng từ New Delhi tới Thường Châu để trao tận tay cho huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo. Một ngày trước khi trận đấu diễn ra, hàng ngàn người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã đổ tới Trung Quốc để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia U23 trong trận chung kết, trong khi nhiều fan khác bận rộn đấu với người hâm mộ của đối thủ trên mạng xã hội. Một nhân viên của công ty Fiditur, một trong những dịch vụ lữ hành hàng đầu Việt Nam, cho biết công ty này đã cháy tour sang Trung Quốc vì không còn vé máy bay, mặc dù nhiều hãng hàng không đã tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ.
Hiện tại là bên em hầu như là em full vé hết rồi, các hãng hàng không không còn vé nữa, cho nên là em không có tổ chức chương trình đi được nữa. Rồi em được xếp trên hệ thống đó, thì chi phí vé cũng tăng cao. Một phần đó là cũng là do cái đổi mới của cái trận đấu hiện tại. Thứ bảy thứ hai nữa là do cái thời gian đó, nó gấp quá, cho nên các hãng hàng không nó còn rất là khó, cho nên chi phí vé máy bay nó sẽ cao.
Theo nhân viên của Fiditur, chi phí cho một chuyến đi sang Trung Quốc xem chung kết bóng đá hiện nay lên tới khoảng 1.200 cho đến 1.300 đô la một người, bao gồm vé máy bay và chi phí ăn ở cho 4 ngày. Ngoài tour đi bằng máy bay, cổ động viên Việt Nam còn đi đường bộ tới cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn để làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc và từ đây tiếp tục đi Nam Kinh và đến Thường Châu, nơi diễn ra trận đấu để cổ vũ cho đội nhà. Trước đó vào hôm 24 tháng 1, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cũng đã mở một cửa riêng để cấp nhanh visa cho người Việt Nam sang Trung Quốc xem bóng đá. Không khí hừng hực trước trận đấu được dự đoán là có thể gây vỡ tim cho người Việt Nam còn lan ra trên cả mạng xã hội. Ngoài những lời cổ vũ động viên cho đội nhà, người hâm mộ Việt Nam còn đấu với người hâm mộ của đối thủ trên các trang mạng xã hội và các diễn đàn quốc tế bình luận về thể thao. Một số người thừa nhận rằng mặc dù Uzbekistan là đội mạnh nhưng vẫn có những điều kỳ diệu trong bóng đá. Một số người khác nói dù kết quả thế nào đi nữa thì U23 cũng đã chiến thắng trong lòng người hâm mộ. Kênh thể thao Fox ở châu Á cho rằng cả khu vực Đông Nam Á sẽ cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam để họ tiếp tục thi đấu thành công tại giải vô địch U23 AFC 2018. Bài báo nói không thể phủ nhận rằng trận thi đấu tuyệt vời của Việt Nam vào vòng bán kết đã trở thành động lực lớn cho Đông Nam Á. Nguồn tin này trích dẫn bình luận của nhiều người hâm mộ ở các nước đối thủ của Việt Nam trong các trận đấu trước, bây giờ quay sang ủng hộ đội Việt Nam trong trận đấu cuối cùng của giải, với hy vọng vào một nền bóng đá tốt hơn cho cả khối ASEAN. Tin cho hay, các nhân viên tại sân vận động ở Thường Châu, Trung Quốc đang cố gắng dọn dẹp lớp tuyết dày trong thời tiết giá lạnh để bảo đảm trận chung kết diễn ra suôn sẻ. Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo nhận định cơ hội của U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan là 50-50. Ông nói, chúng tôi biết rằng thi đấu dưới trời quá lạnh là điểm yếu của cầu thủ U23 Việt Nam, nhưng họ cũng đã quen với việc thi đấu dưới thời tiết này. Chúng tôi sẽ không bao giờ lấy thời tiết để đổ lỗi cho khát vọng chiến thắng, dù thời tiết cũng là một yếu tố mà chúng tôi phải vượt qua ở trận đấu tới. Chiều ngày 26 tháng 1, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đã ký quyết định tặng huân chương lao động hạng nhất cho đội tuyển U23 và huân chương lao động hạng 3 cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ diễn ra vào 3 giờ chiều ngày 27 tháng 1 theo giờ của Việt Nam.
Đến đây, Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Sự hiện diện và đầu tư ngày càng tăng của Trung Quốc ở một hải cảng và tỉnh ở Campuchia đã khiến tỷ lệ tội phạm tăng mạnh và gây nên bất ổn, tỉnh trưởng của tỉnh này nói trong một bức thư gửi cho chính quyền. Thủ tướng Hun Sen là một đồng minh thân cận của Bắc Kinh và Trung Quốc là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất của Campuchia tính đến nay. Các công trình xây dựng đã nở rộ trong tỉnh Prea Sihanoukville ở Tây Nam trong những năm gần đây, với nguồn tiền của Trung Quốc đều đặn đổ vào để xây khách sạn, sòng bạc và hàng ngàn căn hộ. Tỉnh trưởng Yun Min nói trong bức thư dài 3 trang gửi tới Bộ trưởng Nội vụ rằng dòng người Trung Quốc đổ vào đã tạo ra cơ hội cho mafia Trung Quốc xâm nhập và phạm nhiều tội ác và bắt cóc các nhà đầu tư Trung Quốc, gây mất an ninh trong tỉnh. Hãng tin Reuters cho biết họ có được bức thư vào ngày thứ Sáu và đã xác nhận tính xác thực của nó với ông Yun Min và Bộ Nội vụ. Sihanoukville là một điển hình cho thấy tiền của Trung Quốc đã chuyển hóa một thành phố im lìm được dân du lịch Ba Lô ưa chuộng thành một trung tâm kinh tế ra sao, trói buộc nền kinh tế Campuchia càng chặt hơn vào Trung Quốc. Sự ủng hộ của Trung Quốc đã cho phép ông Hun Sen thách thức những chỉ trích của phương Tây về việc ông trấn áp các đối thủ. Đảng Cứu Quốc Campuchia thuộc phe đối lập đã bị Tòa án Tối cao Campuchia giải thể theo yêu cầu của chính phủ Hun Sen. Diễn biến này theo sau một cuộc trấn áp các nhân vật đối lập, truyền thông độc lập và các tổ chức xã hội dân sự. Trong bức thư gửi tới chính phủ, ông Yun Min cũng phàn nàn về việc những người Trung Quốc say rượu, ẩu đả trong các nhà hàng và về giá phòng khách sạn gia tăng ở Sihanoukville. Tuy nhiên, không phải tất cả những phát biểu của ông đều tiêu cực. Ông cho biết đầu tư của Trung Quốc đã tạo nên công ăn việc làm và làm tăng giá bất động sản trên địa bàn tỉnh. Khieu Sopak, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia, nói ông vẫn chưa thấy lá thư này, nhưng nói thêm rằng Campuchia sẽ không bị Trung Quốc kiểm soát. Chúng tôi vẫn giữ chủ quyền của mình, Trung Quốc không thể kiểm soát chúng tôi, ông Khieu Sopak nói với Reuters. Nếu họ đến trong tư cách những nhà đầu tư đàng hoàng và tôn trọng luật pháp của chúng tôi, thì không sao.
Có ít nhất 41 người đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một bệnh viện ở Hàn Quốc. Số người chết dự báo sẽ còn tăng. Hơn 70 người bị thương trong đám cháy. Trong số đó có 10 người trong tình trạng nguy kịch. Các nhân viên cứu hỏa cho hay vụ hỏa hoạn xảy ra và lan nhanh vào sáng sớm thứ Sáu 26 tháng 1 tại phòng cấp cứu của bệnh viện Sejong ở thành phố Miryang, cách Seoul khoảng 300 km về phía nam. Tin tức cho hay vào lúc xảy ra đám cháy có khoảng 200 bệnh nhân trong tòa nhà và khu dưỡng lão gần đó. Báo Korean Herald cho biết toàn bộ 94 bệnh nhân tại nhà dưỡng lão đều được sơ tán an toàn. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tổ chức họp khẩn cấp với các phụ tá hàng đầu. Ông thúc giục họ giảm thiểu số tử vong bằng cách cung cấp bất cứ hỗ trợ y tế cần thiết nào cho những người sống sót. Những người lính cứu hỏa phải mất gần 3 giờ để dập tắt ngọn lửa. Hồi cuối tháng 12 năm 2017, 29 người đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn tại một tòa nhà 8 tầng ở thành phố Jeju. Đó là vụ hỏa hoạn gây nhiều chết chóc nhất trong 10 năm trở lại đây, trước khi xảy ra vụ cháy tại bệnh viện. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 27 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.